là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm.
Ủy ban dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra tình hình sạt lở tại Trấn Yên.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là những tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 17, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phát huy những thành tựu 6 tháng qua, tỉnh Yên Bái tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5,36%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,1%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023 và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Huyện Yên Bình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 4 trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư cho phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Tạ Văn Long cũng chỉ ra những khó khăn hạn chế, cần có sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức viên chức, trong đó có vai trò của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc đề xuất các giải pháp để biểu quyết ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị thông qua. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, làm rõ những kết quả nổi bật của nền kinh tế trong nước cũng như của tỉnh, chỉ ra những khó khăn thách thức, đặc biệt những thách thức mà Yên Bái gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng khẳng định, trong bối cảnh đó, bám sát các chủ trương định hướng của Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết kế hoạch, chương trình hành động của năm 2024, Yên Bái vẫn nỗ lực quyết tâm triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng, những kết quả mà Yên Bái đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời là cơ sở tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng thẳng thắn nhìn nhận phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nay còn một số hạn chế, đó là tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ, đứng thứ 10 trên 14 tỉnh trong vùng, không đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách mới đạt 32,1% dự toán, công tác hỗ trợ đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa thường xuyên kịp thời. Quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, lâm nghiệp còn có những bất cập. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thảo luận, phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn báo cáo giải trình làm rõ thêm các vấn đề về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đặc biệt là nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Cụ thể, việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, kịch bản thu ngân sách theo hướng kiên định mục tiêu, linh hoạt về giải pháp để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận về 23 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, đây đều là những nghị quyết có tác động ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và những năm tiếp theo. Do vậy, đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc kỹ lưỡng vào nội dung các dự thảo nghị quyết để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp là thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu lựa chọn những lĩnh vực, nội dung quan trọng, cấp thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm để tiến hành giám sát, chất vấn nhằm làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp diễn ra trong thời gian 2 ngày với rất nhiều nội dung quan trọng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có đầy đủ thông tin và căn cứ thảo luận, thống nhất quyết nghị thông qua. Ngay sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Một lần nữa, kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Theo nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 và một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nghe dự thảo các tờ trình dự kiến thông qua tại kỳ họp lần này. Dự kiến kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 sẽ làm việc trong thời gian 2 ngày.
Thưa quý vị và các bạn, sau phiên khai mạc và phát biểu chỉ đạo kỳ họp của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá kết quả công tác 6 tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét các báo cáo tờ trình theo thẩm quyền. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện toàn diện các hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. Công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao. Chất lượng tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng được nâng lên, đảm bảo dân chủ, hiệu quả. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, góp phần quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Hoạt động giám sát, khảo sát có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện. 6 tháng đầu năm, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 22 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, tổ chức phiên giải trình về một số vấn đề được cử tri quan tâm liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tổ chức 13 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 1.800 cử tri tham dự, tiếp nhận 47 đơn của công dân liên quan đến các lĩnh vực tư pháp, đất đai, giải phóng mặt bằng, giáo dục, sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã, chế độ chính sách, thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Phước trình bày, nêu rõ. Bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết kế hoạch, chương trình hành động của năm 2024, 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh phát triển ổn định và đạt được những kết quả quan trọng. Trong việc thực hiện 32 chỉ tiêu chủ yếu, có 22 chỉ tiêu được tổng hợp, đánh giá, kết quả cụ thể như sau. Có 10 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng, tiêu biểu như cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn, lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 24%, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,2%. Số lượt khách du lịch đạt 78% kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt gần 8.000 tỷ đồng, bằng 100% kịch bản tăng trưởng. Triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm, GDP 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 5,36%, đứng thứ 10 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Trong đó tốc độ tăng trưởng của khu vực nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 5,10%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong khu vực. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai hiệu quả, tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện các chỉ số nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số, tạo việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai quyết liệt, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được có 4 chỉ tiêu không đạt so với kịch bản tăng trưởng, đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm, giá trị xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách và tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng. Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe thông báo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 và một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết quả thực hiện nghị quyết số 91 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh, kết quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác xét xử, thi hành án hình sự và kết quả hoạt động kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe 23 tờ trình và dự thảo nghị quyết và các báo cáo thẩm tra của các ban kinh tế ngân sách, pháp chế, văn hóa xã hội về các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB kiểm tra rà soát tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư là 63,27 triệu đô la, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới là 39,46 triệu đô la, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh Yên Bái. Dự án gồm hai hợp phần: giải pháp kết cấu, cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư và được triển khai trong 5 năm, từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 6 năm 2025. Mục tiêu tổng thể của dự án là nhằm tăng khả năng tiếp cận với cơ sở hạ tầng đô thị và cải thiện quy hoạch đô thị tích hợp trong thành phố Yên Bái. Theo đánh giá, các gói thầu của hai hợp phần đều đảm bảo tiến độ. 26 gói thầu tư vấn sử dụng vốn đối ứng đã ký hợp đồng. Tính đến nay, dự án đã giải ngân được 58% tổng nguồn vốn vay. Tổng nguồn vốn đối ứng đạt 83,6%. Các chỉ số cuối năm 2025 dự kiến đạt mục tiêu và dự án sẽ kết thúc đúng thời hạn. Tại buổi làm việc, các cơ quan liên quan của tỉnh và đại diện Ngân hàng Thế giới đã trao đổi thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc hoàn thành hạ tầng khu tái định cư cho các hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, mong muốn Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ kỹ thuật và có những gợi mở linh hoạt để Ban Quản lý dự án hoàn thành mục tiêu đặt ra theo đúng kế hoạch. Các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ và phê duyệt các kế hoạch phân bổ vốn kịp thời cho dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành liên quan của tỉnh phối hợp để sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án đạt mục tiêu theo đúng thời gian, tiến độ đề ra.
Ngày 10 tháng 7, tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do Bộ Tư pháp tổ chức. 6 tháng đầu năm 2024, hầu hết các lĩnh vực của bộ ngành tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt. Nhiều dự án, dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành. Bộ Tư pháp cũng đã tiếp nhận trả lời 328 kiến nghị đề xuất, đề nghị hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của các bộ ngành địa phương. Công tác truyền thông phổ biến về chính sách pháp luật, hòa giải cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả với hơn 300.000 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 24 triệu lượt người, đạt tỷ lệ trên 80%. Từ nay đến cuối năm 2024, Bộ ngành Tư pháp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, điều chỉnh linh hoạt việc triển khai các chương trình kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế. Tại hội nghị, đại diện một số bộ ngành địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Bộ Tư pháp, các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ của ngành tư pháp theo đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch chuyển đổi số ngành tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tư pháp trong sạch chuyên nghiệp bản lĩnh, xây dựng bộ máy ngành tư pháp hoạt động tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
6 tháng năm 2024, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 6 dự án với số tiền 3,5 tỷ đồng, phối hợp với ngân hàng nhận ủy thác trên 2.420 tỷ đồng cho trên 31.800 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Các cấp hội đã hỗ trợ vốn giống khoa học kỹ thuật, tổ chức dạy nghề ngắn hạn và tìm kiếm thị trường bao tiêu sản phẩm cho nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều hội viên đã mạnh dạn xây dựng mô hình mới như chăn nuôi lợn thương phẩm xã Hát Liều huyện Trạm Tấu, nuôi cá bỗng xã Khánh Thiện, trồng tre bát độ xã Thượng Mằng La, nuôi ba ba gai ở xã Hưng Thịnh Trấn Yên. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn hội viên nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp nông thôn, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.
Hôm nay, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra thực địa tình hình sạt lở sau mưa lũ tại xã Hồng Ca và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Do ảnh hưởng của trận lũ đêm ngày 25 tháng 6 năm 2024, tại khu vực thôn Bản Triềng, xã Hồng Ca, 100 mét kè bảo vệ đường giao thông và 20 mét kênh dẫn nước của công trình thủy lợi Bản Khun 2 đã bị sập đổ hoàn toàn. Hiện đã được gia cố tạm thời, tuy nhiên tình hình sạt lở tại khu vực kè tạm và công trình thủy lợi Bản Khun 2 đang diễn biến phức tạp. Nếu xảy ra đợt lũ tiếp theo sẽ có nguy cơ sập hoàn toàn 150 mét đường giao thông, trục xã và 100 mét kênh thủy lợi của công trình Bản Khun 2 sẽ khiến 4 thôn bị cô lập. Hệ thống đê Cổ Phúc là công trình quan trọng nằm trong hệ thống đê chống lũ của tỉnh Yên Bái, có tác dụng ngăn lũ từ sông Hồng tràn vào thị trấn Cổ Phúc. Hiện tại có 3 đoạn đê kết cấu hoàn toàn bằng đất bị nước xói mòn, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Sau khi kiểm tra thực địa, Ủy ban dân huyện Trấn Yên đề nghị các sở ngành có liên quan cho chủ trương đầu tư khắc phục, xây dựng kè chống sạt lở đường giao thông trục xã và công trình thủy lợi Bản Khun 2 xã Ông Ca, tuyến thôn Bản Triềng với chiều dài 150 m, đồng thời đề nghị xem xét đầu tư sửa chữa nâng cấp đường bao chống lũ tại thị trấn Cổ Phúc, trong đó khắc phục khẩn cấp 3 đoạn đê thuộc công trình phòng chống thiên tai huyện Trấn Yên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ngành liên quan cho rằng việc đầu tư xây dựng nâng cấp sửa chữa các công trình bị mưa lũ làm hư hỏng là điều cần thiết. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị huyện Trấn Yên sớm hoàn thành thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt phương án để triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ.
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó phát hiện xử lý gần 35 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Trong đó có 7 vụ vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép, 10 vụ lấn chiếm đất rừng, 1 vụ phá rừng, 15 vụ vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Diện tích rừng bị thiệt hại hơn 28 hectare, đã tịch thu 2,3 mét khối gỗ các loại. Hạt Kiểm Lâm huyện và chính quyền các xã đã xử phạt các đối tượng vi phạm trên 96 triệu đồng. Hiện nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đi cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật vào dịp giáp Tết, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Qua rà soát, hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 460.000 ha rừng. Hiện toàn tỉnh đã thực hiện giao rừng cho thuê rừng được gần 260.000 ha cho các chủ rừng, gồm Ban Quản lý rừng đặc dụng và Ban Quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức kinh tế. Trong đó giao rừng cho cộng đồng dân cư gần 9.000 ha, giao cho các gia đình cá nhân trên 95.000 ha. Toàn tỉnh hiện còn trên 206.000 ha rừng chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban dân cấp xã trong tỉnh đang quản lý. Do diện tích chưa giao, do Ủy ban dân cấp xã quản lý còn lớn, lực lượng cán bộ mỏng nên chưa phát huy được tiềm năng hiệu quả kinh tế rừng. Thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật chủ yếu xảy ra ở những diện tích rừng do cấp xã quản lý, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương. Chính vì vậy, việc mặc dù sống trên diện tích rừng nhưng người dân chưa thực sự sống được bằng nghề rừng. Hiện Ủy ban dân tỉnh cũng đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát những diện tích rừng chưa được giao để tiếp tục thực hiện chủ trương giao đất cho thuê rừng đối với các hộ dân và tổ chức để sử dụng hiệu quả theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Ai Cập đưa tin các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza được nối lại tại Doha, Qatar trong ngày 10 tháng 7 sau vòng đàm phán chuyên sâu được tổ chức ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Kênh Anka Heraunis dẫn nguồn tin cấp cao cho biết vòng đàm phán mới tại Doha sẽ quy tụ các đại diện đến từ Ai Cập, Qatar, Mỹ và Israel, trong đó giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập Albert Camel và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA sẽ dẫn đầu các phái đoàn Ai Cập và Mỹ tham gia vòng đàm phán. Nguồn tin cho biết thêm Hamas và Israel đã nhất trí về nhiều điểm, đồng thời lưu ý các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục ở Cairo vào ngày 11 tháng 7.
Bộ Quốc phòng Niger và Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo kết thúc giai đoạn 1 của việc Mỹ rút quân và trang thiết bị quân sự khỏi lãnh thổ của Niger. Giới chức hai nước sẽ hợp tác để đảm bảo việc rút quân có trách nhiệm, trật tự và an toàn. Sau cuộc đảo chính tại Niger hồi tháng 7 năm 2023, chính quyền quân sự lên nắm quyền đã hủy bỏ thỏa thuận hợp tác quân sự với Washington và yêu cầu Mỹ rút gần 1.000 quân nhân triển khai tại nước này.
Ngày 9 tháng 7, chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ cắt giảm hạn ngạch bác sĩ thực tập của năm tới, trừ khi các bệnh viện đào tạo chấp nhận đơn từ chức của họ trước tuần tới. Đây là biện pháp gây áp lực buộc những bác sĩ thực tập đang tham gia đình công từ cuối tháng 2 phải quay trở lại bệnh viện. Thông báo này đã được gửi đến các bệnh viện khi chính phủ công bố quyết định rút lại kế hoạch thực hiện các biện pháp hành chính, bao gồm cả việc đình chỉ giấy phép hành nghề y đối với bác sĩ đình công nhiều tháng qua. Thông báo cũng nêu rõ rằng các bác sĩ thực tập nộp đơn xin lại chương trình đào tạo bắt đầu từ tháng 9 sẽ được đối xử đặc biệt, như được miễn trừ khỏi quy định cấm nộp đơn xin lại vào một khoa trong cùng năm. Từ ngày 20 tháng 2 năm nay, trên 12.000 bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc chiếm hơn 90% đến đình công dưới hình thức từ chức hàng loạt để phản đối việc chính phủ tăng hạn ngạch tuyển sinh vào trường y.
Ngày 9 tháng 7, nhà chức trách Ấn Độ đã đình chỉ công tác 6 cảnh sát và các quan chức chính phủ với cáo buộc sơ suất trong khâu tổ chức buổi thuyết giảng tôn giáo, dẫn đến vụ dẫm đạp nghiêm trọng ở bang Uttar Pradesh, khiến 123 người thiệt mạng. Khoảng 250.000 người chen chúc tham gia buổi thuyết giảng tôn giáo, đông hơn 3 lần so với mức 80.000 người mà cơ quan chức năng cho phép. Vụ dẫm đạp xảy ra vào ngày 2 tháng 7 là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây ở Ấn Độ. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, xứng danh đỉnh cao của bóng đá châu Âu, màn so tài giữa Tây Ban Nha và Pháp diễn ra cực kỳ hấp dẫn với những bàn thắng ngoạn mục. Tây Ban Nha bắt đầu trận bán kết với sự chủ động, ít phút đầu đã tạo ra hai cơ hội, nhưng Pháp vẫn là đội vươn lên ở phút thứ 9 khi Mani đánh đầu cận thành đánh bại thủ môn Simon. Tuy nhiên, người hâm mộ Tây Ban Nha cũng chẳng phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng. Phút 21, siêu phẩm của Lamine Yamal với cú đá bên ngoài vòng cấm gỡ hòa cho Tây Ban Nha. Chưa dừng lại ở đó, bởi đến phút 25, tỷ số đã là 2-1 cho Tây Ban Nha sau cú đá của Olmo. Cao đưa cố gắng ngăn chặn nhưng bóng vẫn đi vào lưới tuyển Pháp. còn tới hơn một giờ đồng hồ để Pháp tìm kiếm bàn săn bằng tỷ số. Tuy thế, trong suốt phần thời gian còn lại của hiệp 1 cũng như toàn bộ hiệp 2, Mbappe và các đồng đội không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận nhờ vào khả năng luân chuyển bóng mượt mà và hiệu quả. Chung cuộc, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-1 để ghi danh chung kết Euro 2024. Tây Ban Nha đã giành chiến thắng, song Morata lại bị chấn thương hy hữu. Anh đã bị nhân viên an ninh gây chấn thương khi trận đấu đã kết thúc. Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài cất lên, Morata cũng như đồng đội Tây Ban Nha đã ăn mừng cuồng nhiệt. Lúc này đã có cổ động viên quá khích xâm nhập vào sân nên các nhân viên an ninh phải buộc vào cuộc. Trong quá trình làm nhiệm vụ của mình, nhân viên an ninh đã gây ra chấn thương đầu gối cho Morata, khiến tiền đạo người Tây Ban Nha đau đớn. Theo một số nguồn tin, với chấn thương này, Morata có nguy cơ lỡ trận chung kết Euro 2024. Morata mang băng thủ quân của tuyển Tây Ban Nha. Tính đến thời điểm này, cựu cầu thủ Real Madrid đã ghi được một bàn thắng, một kiến tạo cho Bottas ở Euro 2024. Do đó, nếu Morata nghỉ thi đấu, đây sẽ là mất mát lớn của Tây Ban Nha. Đối thủ của Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2024 là đội thắng ở trận bán kết 2 giữa Hà Lan với Anh diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 11 tháng 7. Sáng nay, Argentina đối đầu với Canada trong trận bán kết Copa America 2024. Màn tái đấu của hai đội ở Copa America 2024 được dự đoán sẽ hấp dẫn khi đây là trận đấu loại trực tiếp. Canada là đội nhập cuộc tốt và tạo ra được những cơ hội ghi bàn trước, nhưng các chân sút của họ lại không tận dụng thành công. Về phía Argentina, sau quãng thời gian đầu chơi không tốt, Messi và đồng đội đã dần kiểm soát thế trận và ép sân lại đối thủ. Trước sức ép lớn từ Argentina, Canada đã không thể trụ vững. Đội bóng này nhận các bàn thua ở phút 22 và 51 khi bị Alvarez và Messi xé lưới, qua đó thất bại với tỷ số 0-2 và nhìn Argentina vào chung kết Copa America 2024. Đối thủ của Argentina là đội thắng ở trận Uruguay với Colombia.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, D-Tech, GEV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trong cơn dông, đề phòng sạt lở đất đá, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, đề phòng sạt lở đất đá, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.